Tajida Fakir. Buổi chiều hôm nay dòng tiếp tục cái chương trình đang nói gian dở. Chúng ta đang cùng nhau khai thác cái phương thức hỗ trợ cho nhau để khi mà mãn báo thân này chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái pháp tu của chúng ta là pháp tu vãng sanh. Người đời người ta nghe tới tiếng vãng sanh sợ, tại vì vãng sanh là chết. Người ta biết cái tu gì lại tu cầu chết. Còn khi mà ta hiểu rõ ràng rồi thì ta mới nói vì ta phải chết cho nên ta tu, đừng có chết. Mà sau khi xả bỏ báo thân này, ta được sanh về Tây Phương Cực Lạc, gặp Đức A Di Đà. Khi đã gặp Đức A Di Đà rồi thì xin chư vị miễn lo tới chuyện chứng hay không chứng, đắc hay không đắc. Tại vì hễ mà gặp Đức A Di Đà rồi thì tất cả không còn vấn đề gì nêu ra nữa hết. Ta đã hoàn thành tâm nguyện một đời thành tựu đạo quả. Chính vì vậy mà nếu một người nào ở đây cái tâm còn sợ chết thì bắt đầu từ đây đừng sợ chết nữa. Tại vì nếu nhất định chư vị quyết thề rằng một ngày nào còn sống trên dương gian này, ta quyết lòng niệm Phật, ta niệm cho đến lúc mà không còn niệm được nữa, tức là lúc xuất hiện hơi ta, thì cái tâm ta vẫn niệm khẩu A Di Đà Phật. Ta niệm từ bây giờ là trong lúc còn thở. Khi ta không còn thở nữa thì cái thần thức của ta vẫn tiếp tục câu A Di Đà Phật mà niệm. Quý vị biết không, ta không còn chết nữa rồi, tức là trong đời này ta không trải qua một cảnh chết nào hết, mà ta tiếp tục sống, ta chủ động sống đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này là pháp môn bất tử, không có chết. Tại vì ta không biết tu cho nên ta chết, vì chết tránh không khỏi nên ta sợ. Sợ ta giấu người khác, giấu người khác thì người khác cũng chết, mà sau cùng mình cũng chết. Không chết trước thì chết sau, buồn lắm. Khi mà hiểu đạo rồi chúng ta thấy rõ ràng đúng hệt như vậy, chắc chắn như vậy. Còn những người mà không biết được đạo pháp, thấy cái chết lớn quá, thấy cái chết sợ quá, thấy quan tài ghê quá, mà rốt cuộc rồi từng ngày từng giờ ta đi tới chỗ đó, và sau đó thì sao? Đại nạn đối đầu, ta hướng lấy những cái khổ đau đó trong vô lượng vô biên thời gian, kiếp phía sau này không biết chừng nào mới thoát được cảnh chết. Xin chư vị hãy mừng lên, vì chúng ta đang đi trên con đường vô sanh vô tử. Vị nào đã ngộ rồi tự mình cảm nhận ra chuyện này, chúng ta không sanh không tử. Ta bắt đầu thực hiện con đường không tử không sanh. Ta không nói chết, mà ta nói đi về Tây Phương hướng đời an lạc sướng hơn ở đây. Ở đây khổ quá. Với hàng phàm phu tục tử như chúng ta, nó có những cái kỹ mà chúng ta nhận rõ ra, né tránh đi, nó có những cái ưu tiên cho người phàm vô tục tử chúng ta. Chúng ta nên tìm hiểu mà gìn giữ lấy. Cho nên cái hàng căn cơ cao thượng, các ngài có cách tu của hàng căn cơ cao thượng để một đời thành tựu đạo quả. Hàng phàm vô tục tử như chúng ta vẫn có một cách tu rất là chắc chắn, vững vàng, cụ thể, mạch lạc, không có mơ hồ. Để một đời này chúng ta vẫn thành đạo, vô sanh vô tử, nhất định một đời thành đạo, không phải hai đời. Lạ lùng không? Cho nên đạo Phật là cái đạo cứu độ tất cả chúng sanh, không phải cứu hành căn cơ cao đạo. Có nhiều người nghĩ sai, như hàng Bồ Tát mới được vô sanh vô tử, mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mới một đời thành đạo, còn ta là hàng phàm phu tục tử, phải tu cho vô lượng kiếp mới được như vậy. Đây là lời nói sai, sai một nửa cho vay sai hết. Đúng là đúng trên căn cơ, mà sai là sai trên lý đạo. Lý đạo là tất cả mọi người đều là Phật hết. Đã là Phật hết thì ứng dụng cho đúng căn cơ thì tự nhiên thành đạo. Chính vì vậy mà hồi nãy mình nói nói trước là đúng cơ, bây giờ chúng ta nói trước là đúng lý, nói sau là đúng cơ. Cơ lý lý cơ dồn lại là một. Ta biết phận sự của ta là một phàm phu thì cứ việc dùng phàm phu mà tu đúng pháp, như vậy ta vẫn trở về lý đạo nhiệm mẫu y như các ngài. Khi đã trở về Tây Phương rồi thì cao hay thấp cũng là một, tại vì trên cõi Tây Phương chỉ có một tầng cấp duy nhất là Bất Thối Bồ Tát. Các vị đại Bồ Tát vãng sanh về đó. Thượng phẩm, ta là phàm phu vãng sanh về đó. Hạ phẩm và thượng phẩm vẫn ở một chỗ tay trong tay với nhau. Tại vì xin thưa, hạ phẩm và thượng phẩm là nói về căn cơ, chứ nói về lý đạo thì ngang nhau. Hay một cái chỗ là từ một người phàm phu trở về trên Tây Phương Cực Lạc, lại tay trong tay với những người thượng căn thượng trí. Hay cái chỗ này, ở đây thì ta đưa ngài Phổ Hiền Văn Thù ngồi trên cao, mình ở đây lạy các ngài, lại muốn trả luôn. Hồi sáng lạy được 30 phút. Khi đi về trên Tây Phương, ta tâm tâm tay với các ngài rõ rệt, tại vì truyền kinh có nói Bất Thối Bồ Tát vi bạn lữ. Bồ Tát Bất Thối là ngài Văn Thù Phổ Hiền. Nếu mà Tây Phương Tam Thánh thì chúng ta thấy Quán Âm Thế Chí là các vị Bất Thối Bồ Tát. Khi trở về Tây Phương, ta là Bất Thối Bồ Tát. Lạ lùng. Chính vì vậy mà ta tu là để vãng sanh, chứ không phải ta tu để chứng đắc. Các ngài Văn Thù Phổ Hiền là các ngài tu chứng đắc. Các ngài chứng đắc rồi, chứng thành đánh giác Bồ Tát, các ngài mới trở về Tây Phương. Còn ta thì ta không tu chứng đắc, tại vì ta không chơi cái cách chứng đắc mà không làm được. Nhưng mà ta tu một người phàm phu nương theo lời dạy của các ngài, ta trở về đó, các ngài ôm ta trong tay. Trời ơi, chư vị may mắn quá, chư vị có phước duyên quá, chư vị giỏi hơn tôi. Tôi tu muốn chết, vô lượng kiếp qua, trời phi trắc vậy, khổ vô cùng khổ, bây giờ mới được tới đây. Chư vị có một đời tới đây mà thôi. Cho nên khi mà hiểu được cái chỗ này rồi, mình mới thấy quý nhân con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mới không tưởng tượng được. Mà không phải là cái những lời này là lời nói ngoa đâu, mà khi chư vị đi hồ niệm cho người ta rồi mới giúp mình tỉnh ngộ ra. Trong kinh Phật đã nói rõ ràng, từ 3.000 năm nay rồi, mà vì chúng sanh bất phước không thấy. Vì chúng sanh bất phước là yêu phước, không có phước, không gặp. Vì chúng sanh thiếu thiện căn cho nên không tin, không tin thì thôi chịu thua. Đức A Di Đà Phật ngày đêm thõng tay cứu độ mình lên đến đó, mình rời ngài ra, mình không cách nào có thể hướng về một cái đại phước báo, một cái đại nhân duyên, một cái đại thiện căn để thành tựu đạo quả. Chính vì vậy mà khi chúng ta gặp pháp môn niệm Phật, xin thưa với chư vị, đối với do bây giờ một người không tu hay là một người tu nhiều, dám thành tâm kinh ngưỡng như nhau, không dám chạy. Xin thưa thật với chư vị, đó là sự thật. Một người mà tu nhiều mà không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái cơ hội mà để về Tây Phương nó xa, nó huyễn mộng và nó phù phiếm, nó phù du hơn một người mới tu mà có cái tâm thành niệm câu A Di Đà Phật. Thật sự giống như từng đưa hộ niệm cho những người mà hỏi A Di Đà Phật là ai không biết, đưa cho chuỗi cho chuỗi đây để làm gì cũng không biết luôn, rồi chỉ quan tâm đi ngày đây là ngày gì, nếu quan tâm là sao cũng biết luôn. Ấy thế mà giảng giải à mình về Tây Phương với Đức A Di Đà, ngài quan tâm là ngài đồng thanh cứu khổ cứu nạn đó, bây giờ chỉ cứ niệm Phật đi, ngài cứu mình thoát cái ách nạn sanh tử, đi về Tây Phương luôn được không? Được. Tự nhiên phát tin niệm mà niệm đến nỗi niệm hơn mình được, người sắp chết mà niệm còn hơn mình. Ấy thế mà chỉ còn một hai tuần hộ niệm như vậy mà trở ra đi bất khả tư nghị. Dòng hô hào cái chuyện hộ niệm do một cái tình cờ, hoàn toàn là tình cờ, không ai mà sử dụng hết. Đó là tại vì Diệu Âm có nói chuyện hộ niệm trong cái tập khuyên người niệm Phật, rồi người ta lén lén, người ta tập thử làm thử sao nó lại ra những hiện tượng lạ quá, rồi bắt đầu cứ thôi bây giờ anh cứ nói tôi hộ niệm, hộ niệm. Tự nhiên bây giờ đưa đến là đi đâu Diệu Âm cũng nói hộ niệm hết. Vào năm 2005 có một người nằm trên giường bệnh sắp chết ở tại quận 7. Chị Dự Thường nghe Doan về, chạy tới để mà nghe hỏi cho chị với tôi cách hộ niệm. Chị xong rồi với thầy giác trí, nghe nói chạy lên nghe, nghe xong rồi kéo xuống chùa của thầy, thôi ngày mai xuống chùa của thầy nói đi, thầy đang có thảo bắt con trai đông lắm. Nói xong thì ngày hôm sau giới thiệu cho một bà sắp chết. Chứ bây giờ có một người sắp chết, bọn ông thưa bây giờ anh Diệu Âm có hoan hỷ tới hộ niệm không? Tôi nói sao không hoan hỷ, vậy nói với gia đình đi, người đó còn tỉnh không còn, nói gia đình mà chịu tôi tới tôi hộ niệm liền, ngày hôm nay mình biết hết, ngày mai mình thực hành cho người ta dỗ. Kéo tới một người chưa có một pháp danh là gì hết trơn, con cái thì hết tiền rồi, mà mẹ thì sắp chết, cho nên buồn bã. Có một cái người mẹ chồng, mẹ chồng 80-85 tuổi đang ngồi đó quạt quạt cái đứa vô, sau cùng hộ niệm luôn. Hộ niệm cho người không biết gì cả, chuẩn bị chết, bây giờ không thèm chết nữa, quyết tâm đi về Tây Phương, quyết nam mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương trong đêm nay. Bằng đầu tiên bên dạy dạy niệm nam mô A Di Đà Phật nói tôi ra nó không, nó mệt quá rồi, nó chịu nổi, nó ba bốn lần. Mà khi mà xuống nhất là anh tâm nhật thiết bài xuất ngon được nữa, xuống cái tự nhiên chỉ thức nhớ cho niệm nam mô A Di Đà Phật, dùng hết thần công nội lực ra là niệm còn nhanh hơn mình nữa, chưa vậy được không? Chúng tôi trực tiếp không phải hộ niệm cho người đó, tại 3 ngày sau tôi về Úc rồi, Nhưng mà về Úc rồi tôi vẫn ngày đêm liên lạc về để mà trực tiếp hướng dẫn được. 11 ngày sau người đó ra đi, tâm đương bất khả tư nghị. Tôi còn nhớ thầy giáo chỉ nói câu: cái bà này hồi giờ chưa biết mấy chùa là thông hay thẳng. Mà bây giờ này chẳng lẽ ở Việt Nam là một người đầu tiên phản sinh chăng? Ngon không? Quý vị thấy không? Bất khả tư nghị. Từ cái bà đó mà nhất là thầy giáo chỉ là một người sư, cho nên thì hô hào lên những nơi. Bắt đầu từ đó phát triển ảo ảo, tất cả đều có giá trị hết, không lọc. Bây giờ trở lại vấn đề, làm sao để cho khi mình lâm chung mình được bản thân với những vị đó. Những vị đó là những vị mà hồi giờ chưa biết mà được bản thân như vậy, còn ta đã tu với nhau, đã nghe Phật tóc niệm Phật với nhau, đã nghe pháp thì nhất định ta phải vãng sanh, đừng để sơ suất. Họ đều là một pháp tu, tại vì tu để thành đạo, mà họ đều cho người ta thành đạo thì thành đạo cũng là một pháp tu, đúng không? Mà đã là một pháp tu thì như hồi sáng mình đã nói, tự mình phải chịu trách nhiệm lấy tương lai của mình, không thể đổ thừa cho một người khác được. Dù người khác có làm sai, mình cũng không được quyền ban cái cho họ, tại vì họ làm sai kệ họ. Còn là một pháp tu, mình tu cho đúng, tu cho đúng thì làm sao mà sai. Cho nên cái sai của ban hộ niệm là vấn đề khách quan,